vào trường trung học. Muốn vào trường trung học Hàn Thuyên là phải giàu có và có tài. Nhà tôi không giàu, nhưng rõ ràng là tôi có tài. Tôi đã thừa điểm trúng tuyển. Thầy tôi, chú sếp và u tôi bàn chuyện đến khi trăng xế sau vườn. Tôi nằm trong nhà không ngủ, hồi hộp. Chú sếp: tôi còn bộ cưa đục chàng, bán đi lấy tiền cho nó học. U tôi: tôi cứ nghe bác Ký nói là đúng. Học đến thế thôi, nó giỏi nhất cái tổng này rồi. Thôi, bây giờ cho nó đi học nghề. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Chữ mấy nghĩa mà làm cái gì? Mải chữ già mà ăn à? Tiền đâu, gạo đâu mà cho học xa những 4 năm. Thầy tôi: cả nhà phải dồn cho một đứa học được. Hàng tháng u mày với thằng Thả gánh gạo lên cho nó. Tôi mang cả cần câu, cả bộ đồ cắt tóc theo nó, nuôi nó. Cả họ cho một đứa học thật giỏi, thật cao. Trường sơ tán về cầu Rô, Bắc Lý, quê xa mù mịt. Làm cách nào u đã gánh được gạo lên? Một gói tép khô, một lọ muối với mấy chục đồng, u dặn: ăn rẻ con nhé. Nhà trọ nghèo tốt bụng, ông Miên, chị gái, thằng Bẹt, thằng Mẩu. Ông cụ ăn rồi chỉ đọc sách nho. Cụ bảo tôi là hàn sĩ, bần sĩ. Tôi cứ thui thủi đi về nấu cơm, bỏ ra giường học bài. Giặc Pháp chiếm lại thị xã Bắc Ninh, đường đi xa hơn, Chí Long, Ngô Xá. Tôi trọ ở một nhà nghèo quá, ông chịu, có cô đựng. U vẫn gánh gạo lên được. U nói: đêm phải vượt qua chỗ địch đóng. Nó biết, nó bắn, khối người bị chết giữa đường. Nhìn u, tôi rưng rưng, hạt gạo nhòe ra. May nó chưa nhuốm máu. Tây đóng đồn lù lù ở núi Voi, núi Mỏ Thổ. Thầy trò chạy dài đến tận Hoàng Vân. Đứng ở đây không còn nhìn thấy núi quê như trước nữa, toàn rừng. Bác Long đầu chọc tích, da màu chì, vết ghẻ đầy người. Bác nói bao nhiêu chuyện ở nhà tù Côn Lôn. Bác vừa ra tù, thằng Long con bác mới 10 tuổi cũng ghẻ lây. Bác sống bằng nghề đan rổ giá, bác gái làm vườn, tôi ở nhà bác. Thầy xuất hiện đột ngột từ rừng vào. Thầy hốc hác, trước kia vất vả 1, bây giờ vất vả 10, cộng với sự đau lòng không biết bao giờ nguôi. Qua các cuộc càn quét, u đã bị giết. Qua các cuộc chống càn, anh Thả hy sinh. Bây giờ hàng tháng chạy tiền để nuôi tôi ăn học. Thầy đưa tiền ít dần, ít dần. Đêm ấy, tôi vừa khóc vừa nói với thầy: con xin nghỉ học đi kiếm ăn, nuôi em cùng thầy. Lâu lắm, tôi mới được ngủ với thầy. Phảng phất mùi mồ hôi thương nhớ, mùi khói thuốc lào quen thuộc. Thầy nói: thầy bảo cứ học là cứ học. Nghiến răng mà học, thầy còn lo được. Học mãi, học để lớn lên mà dùng chữ. Có cuộc tòng quân, bạn bè đi vãn cả trường. Bạn Đài đi rồi, bạn Chính đi rồi. Tôi chằn chọc đến nửa đêm, gió ào ào, mưa rừng rét thấu ra. Rồi một đêm khác, có tiếng gọi ngoài cổng vườn, thông ra rừng. Bước chân vào, thầy vừa rét run vừa nói: con đun cho thầy nồi nước sôi, pha muối vào. Đến đoạn trọi Đại Lâm, toàn xác chết, không hiểu xác Tây hay ta. Thối giữa, thầy dẫm bầy nhầy, thối khẳng lên. phải rửa nhanh. Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ một buổi học để tiếp thầy. Thầy, thầy cho con tòng quân, con nghĩ mãi rồi. Con đủ tuổi đâu mà đi. Con 15 tuổi rưỡi, trông lại lớn, con xin được khối đứa bé hơn con còn bé bỏng gì nữa đâu. Mọi lần thầy chối từ ngay, lần này thầy gật gù, nhưng buồn lắm, không nói gì. Tây Càn. Giữa mùng 2 Tết, đúng tầm nhà nhà bầy cỗ, những chiếc máy bay bà già bay sát ngọn tre, những chiếc dù bung ra, một lát làng Và đã bốc cháy, súng nổ điên loạn. Làng tôi chúng chưa đến, nhưng chúng tha gì, nhà tôi chỉ kịp đổ tất cả thức ăn vào cái xanh, bánh chưng cho vào thúng. Cơm nếp cơm tẻ chút hết vào nồi, đạn veo véo qua đầu, tất cả làng chạy lên núi, nấp khe suối. Làng đã bắt đầu cháy, ai còn ai mất. Nhà tôi cùng chạy với nhà bà Khiếu. Bà Khiếu đã tản cư ở tỉnh về đây. Nay lại chạy, nhà bà Khiếu có chị Trâm, em Đức, em Thơm, ba người con gái như ba cái hoa đẹp. Nhà tôi rất thân với nhà bà Khiếu. Hai nhà bày cỗ ra khe suối. Quá trưa ai cũng sợ, cũng đói mềm. Nhà đã nghèo, bao nhiêu thức ăn bỏ lại, miếng ăn đến miệng còn bị giật đi. Giữa lúc ấy, thầy tôi bị bắt. Thầy bị bắt lúc nào? Ở đâu? Có người đã nhìn thấy chúng trói thầy, dẫn đi. May ra còn sống, thầy sẽ về. Địch vẫn đóng ở xóm đông, trời đen như mực, thế mà anh thả dám mò về nhà. Anh vơ được mấy bộ quần áo rách, mấy bơ gạo, rồi thăm dò tin thầy. Bặt vô âm tín, đêm đêm u khóc rền rĩ, giữa mùa hè mà sao tôi lạnh. Tây rút rồi, rút về tỉnh rồi, mọi nhà gồng gánh bồng bế nhau về. Đêm đen sì, chó cũng chạy đâu cả. Tiếng đóng hòm, đóng ván nghe khô khốc, lạnh gáy. Những ai chết nhỉ? U tôi ngồi ở chỗ nào cũng khóc. Bố nó ở đâu? Một buổi chiều, cả nhà ngồi buồn rười rượi giữa sân. Thầy xuất hiện như trong cơn mê. Thầy cởi trần, hai sườn đầy xương vè, chiếc quần cộc rách bươm. Tay thầy xách nửa con chó thui vàng, béo nhẫy. Cả nhà reo lên, U lấy vạt áo lau nước mắt. Thầy kể như sau. Nó kéo đi hành quân để gồng gánh hầu nó. Nó muốn giết lúc nào thì giết. Đi đến chợ chờ, tôi bàn với ông trẻ xóm đông là ăn mấy nắm thuốc lào. Đúng thế, vừa ăn xong, hai người lan ra đường nôn thốc nôn tháo. Một thằng cai tây đá tôi một phát, tôi lăn từ bờ đê xuống ruộng, nó bắn theo hai phát, trượt, tôi nằm im. Nó bắn ông trẻ một phát, rồi đạp xuống bờ đê. Chúng tiếp tục kéo quân đi càn, tôi cố bỏ đến lay ông trẻ. Ông trẻ đã chết, máu từ ngực đầm đìa, dọc bờ đê bao nhiêu người chết như thế. Chúng càn đi, chúng quét lại. Trên rời từng đàn khu trục quần đảo. Dưới ruộng từng đoàn xe lội nước. Xe lội nước bắn tung nước đồng chiêm. Chúng bắn bừa vào người đang làm đồng. Trong các bãi cỏ lác đã có người chết. Nguy rồi, xe chúng đã càn đến cánh đồng mổ. Ở đây, U và cái bảng đang cấy. Như một cơn lốc kéo dài, suốt sớm đến quá trưa. Xe chúng quay mũi rồi, chúng rút. Chiều, dân làng đổ ào ra đồng tìm người trở về. Khổ rồi, cả U, cả cái bảng không về. Thầy dẫn anh Thả, cõng cái chiếm đi tìm. Rời sẩm tối, dáng màu mỡ gà phủ ngập đồng. Đến cánh đồng mổ, thấy tiếng gào của cái bảng. Thôi, U chết rồi. Cái bảng ôm xác U, máu ra cả áo nó. Cái chiếm nhòi người xuống ôm xác U, khóc không ra hơi. Chiếm mới lên ba, anh Thả nghiến răng lại không khóc. Thầy giận tím bầm mặt, mắt mở to, giáo hoành. U mất vào mùa đông tháng 10 ta. Anh Thả là du kích, sau anh vào chủ lực tỉnh. Cứ đêm, anh vác súng lẻn về thăm nhà. Anh đội mũ nồi, mặc áo vệ quốc đoàn có cầu vai. Vào một buổi Tây Càn, anh xung vào đội quân chống Càn. Anh Hữu cùng đi với anh nói rằng anh bất chấp, đánh rất hăng. Bao nhiêu trận rồi, thắng. Khi đuổi địch đến đồn Chi Lăng, Bắc Ninh, anh bị một viên đạn phục kích của địch bắn trúng bụng, rụt lòi ra. Người ta cáng anh đòi uống nước, anh đòi ăn cơm. Ăn bao nhiêu cơm nếp, ruột sổ ra hàng đống. Không thể cứu được rồi, anh tắt thở. Anh ra đi vào mùa đông tháng 11 ta. Bao cái đau cũ, bây giờ lại bao nhiêu cái đau mới giáng lên đời thầy. Gà trống nuôi con, tôi ít thấy thầy cười. Nhiều lúc, thầy cứ ngắm từ đầu xuống chân tôi. Thầy nhìn tôi chằm chằm. Anh Thắng. Anh bị sốt cách Nhật. Hôm qua sốt, thì hôm nay tỉnh. Mai lại sốt. Cái vết thương ở ngang bụng chân được ông tung băng lá thuốc nam hôm nay đã dịu. Anh chống gậy, đứng giữa dốc xóm đông, nhìn về phía có tiếng đại bác ập ình. Anh đứng im như một pho tượng. Anh chống gậy, đi về phía chùa, hí húi nhặt những bông hoa lan rơi. Hôm nay người anh đã có da có thịt. Những nốt kẻ từng giày vò anh nửa tháng nay, bây giờ xe lại là nhờ hàng chục lần tắm lá xẻ ba mà các chị trong làng đã thay nhau đi hái và nấu nước. Cái quần, cái áo vệ quốc đoàn của anh nhớ từng miếng vá. Miếng vá chị Lược, miếng vá chị Bạch, miếng vá chị Nụ. Áo rách khéo vá hơn lành vụng may. Có thể là như thế nên anh thích mặc nó hơn những bộ quần áo dân làng tặng. Anh đang ngồi dưới gốc lan, hai bố con tôi đi qua. Thầy phì cười rồi quay về lấy cái ghế xếp và hòm đồ nghề cắt tóc ra. Ai cắt tóc cho chú thế? Đơn vị có kéo, chúng em cắt cho nhau đấy bác ạ. Cắt thế nào mà một vệt đến tai, hai vệt đến gáy thế? Bây giờ tôi cắt lại cho, chú muốn kiểu gì nào? Cứ cắt chọc như cũ bác ạ. Đang ốm, đỡ cháy, đỡ giận, đỡ ngứa. Mái đầu chọc và nhẵn nhụi, mặt anh sáng thêm ra, đầy đặn thêm ra. Nếu anh khỏe mạnh hoàn toàn thì rõ ràng anh là người đẹp trai. Thầy tôi hỏi chuyện, biết quê anh ở tận Thanh Hóa, bố mẹ già ở với cô em gái. Anh đi bộ đội được 2 năm nay. Anh 24 tuổi, có một cô láng giềng yêu anh, hẹn ngày anh về. Nhưng đã 2 năm chẳng nhận được thư nhau. Thầy tôi vừa ra về thì bọn trẻ con chúng tôi đã vây quanh anh. Mỗi lần anh kể mỗi chuyện khác nhau. Chuyện đi qua dốc Bò Đái, đèo Xìn Hồ, chuyện qua Đông Triều, Phả Lại, Đồng Đăng, Kỳ Lừa. mới từng ấy tuổi mà anh đi bộ bao đường đất. Tôi cứ tưởng thế thì gót chân phải mòn, nhưng không, gót chân anh chai ra như chiếc bánh giày thì có. Chuyện gì thì chuyện, chứ chúng tôi vẫn thích chuyện đánh tây. Anh kể chuyện nào cũng vui. Anh đứng trên nóc lô cốt, nhào xuống, cưỡi trên vai thằng Tây rạch mặt. Nó khỏe quá, hốt hoảng, cứ công canh anh như thế mà chạy thục mạng. Khi nó vấp ngã, anh cũng ngã. Lập tức, anh lấy dao găm, xỉa một nhát vào trúng ngực. Mặt nó đen, môi nó đỏ lòm, mồm há hốc, giống lên ố ố ố ố, rồi nó chết. Một lần, anh Thái cùng tiểu đội với anh vật nhau với một thằng Tây trắng. Đúng là dũng nhi vô mưu, thằng Tây to lớn thế mà ngu, anh Thái lắc chắc mà mưu trí. Thoát, anh Thái ôm cả hai tay vào cẳng thằng Tây, giật mạnh, nó ngã bổ ngửa. Anh Thái đè lên bóp cổ, cả hai bên đều văng mất vũ khí. Thằng Tây lật một phát, anh Thái lại bị nằm xuống dưới, cứ cổ anh nó bóp. Nó to thế, anh Thái không tay nào lật nó xuống được. Nhưng thằng Tây ngu ở cái chỗ này, biết mình có cái mũi diều hâu rất dài, nó lại ghí sát vào mồm anh Thái. Lập tức anh Thái cắn một miếng, mất đúng nửa cái mũi thằng Tây. Bị cắn mất mũi chắc chắn là đau lắm chứ. Chả thế mà thằng Tây phải rời hai tay, giống như bò bị cắt tiết, rồi chửi mẹt mẹt. Anh thoát ra khỏi tay nó, quờ được con dao, cho nó một nhát trúng tim. Xong. Bấy giờ anh đang mải quần nhau với thằng bên cạnh, nên anh không đánh giúp anh Thái được. Cái thằng Tây mà anh đang quần nó, nói không ngoa, nó gần bằng ông hộ pháp trong chùa kia kìa. Anh đứng mới đến vú nó thôi. Bất thần, anh bóp một phát vào hai hòn dái nó. Nó giật bắn người, sùi bọp mép như người thần kinh. Anh Thái chạy đến, sẵn súng. Anh cho nó ba viên. Xong. Chúng tôi nghe chuyện nào cũng cười bỏ ra với nhau. Các bà, các chị xóm đông đã ra đón anh về ăn cơm, uống thuốc. Chúng tôi lo, mai lại là ngày sốt của anh. Mỗi cơn sốt của anh thì ai cũng phải thương. Có người tưởng như mình bị sốt lây. Cái giường chắc đến đâu cũng rung lên răng rắc. Anh cứ gọi chăn, chăn đáp như đống dạ. Anh càng run, các bà nhìn anh run, cứ chấm nước mắt. Sau cơn sốt rét là cơn sốt nóng. Anh lật tung chăn ra, mồ hôi đầm đìa. Giờ người anh chỗ nào cũng như cục than rừng rực. Các cụ thở dài. Một ngày hai ba cơn thế này thì voi cũng không chịu được nữa là người. Gần hai tháng ở với dân làng, đêm hôm sau anh vĩnh biệt mọi người sau một cơn sốt ác liệt. Đơn vị từ khi gửi anh lại đi xa, mải đánh giặc, chưa cho người về thăm anh. Cả làng nghỉ việc đồng áng để đưa anh ra nằm ở núi chùa. Chúng tôi đi tìm mọi thứ hoa trong làng, mẫu đơn, hoa sim, hoa ngái, hải đường. Chúng tôi đi sau quan tài, đứa nào cũng khóc. Mộ anh đầy hoa, đỉnh mộ chúng tôi để một đĩa hoa lan. Xa xa vẫn tiếng đại bác ập ình, chắc chắn đơn vị anh đang đánh ở phía ấy. Tìm mộ anh Thả. Thầy kể rằng khi đánh vào đồn Chi Long, anh Thả hy sinh. Thấm thoát đã được hơn 3 năm. Anh Hữu cùng đơn vị nói anh được mai táng cùng với hai anh nữa trên đỉnh gò giữa đồng làng Ngô Xá. Hơn 3 năm thầy thắc thỏm phải mang anh về nằm ở đồng nhà. Cả vùng Tây còn đóng, đến được chỗ anh không phải dễ dàng gì. Một mình thầy xách cái bị ra đi, đường vòng vèo, tránh địch xa gấp 2 lần. Một người chả làm được gì đâu, phải nhờ chú Ba Thự giúp một tay. Chú Ba Thự tản cư tận thắng. Hai anh em bàn nhau. Chú Thự nói: em có xe đạp thồ, bê cái tiểu lên dắt bộ là xong tất anh ạ. Xa thì xa, ngại gì. Hai người đi luồn đi lách, đến chỗ anh Thả thì đã trưa. Bà nấm mộ nằm gần nhau, thấp lè tè, cỏ lút đầu người. Hai anh em bây giờ mới ngẩn người, mộ nào là mộ anh Thả? Bia đều đổ và mục hết cả, đọc không ra chữ nào. Hai anh em đoán mãi, rồi đào một nấm mộ. Hai người hồi hộp, khi đào đến cái chăn chấn thủ mủn, da thịt đã tiêu hết, bộ xương còn nguyên. Thầy lắc đầu, nhầm rồi, nhầm to rồi. Ồ, xương sọ này nhỏ lắm. Hàm răng thằng Thả có một chiếc bọc vàng cơ mà. Hai người hì hục lắm. Thầy có mấy khi rơi nước mắt, nhưng lần này nước mắt ròng ròng. Thầy thương anh Thả là một nhẽ nữa, thầy đau xót cho người bị đào nhầm. Anh là ai? Ở đâu? Gia đình đã có người đến nhận chưa? Anh nằm đây đến bao giờ? Thôi, chúng tôi đắp lại mồ mới cho anh cẩn thận. Mồ sẽ yên, mà sẽ đẹp. Anh rộng lòng tha thứ cho chúng tôi. Thầy vừa lẩm nhẩm nói vừa thắp hương lên mộ mới. Tiện tay, thầy đắp một vầng đất đặt lên đỉnh mộ bên cạnh và cúng thắp hương. Hai người đào sang chiếc mộ thứ hai. Chú Thự bảo, lần này là phải đúng. Chú cũng phỏng đoán vậy thôi. Anh được bọc trong chiếc chăn chiên Nam Định. Chăn và da thịt cũng mủn hết. Bộ xương rời ra từng đốt. Hàm răng anh đúng là vẫn còn chiếc răng vàng. Ở trên bộ xương ngực có cái bút máy Oliver. Đúng chiếc bút thầy cho hôm anh về chơi thăm nhà. Cái nồi đất đỏ au, nước được múc dưới ao làng trong vắt. Thầy và chú Thụ tắm rửa cho anh bằng nước lá thơm. Hài cốt anh đã được xếp gọn trong cái tiểu sành chín tím hương canh. Sau một chặng đường khá xa, thầy và chú Thự đã dắt xe đạp dẫn anh về quê. Mộ yên mà đẹp, sớm chiều ở quê thầy đều nhìn thấy. Hấp khởi, người cha như tìm lại được đứa con. Đứng trước mộ anh, thầy nói, bao giờ rời đất yên hàn, thầy xây cho con ngôi mộ thật đẹp. Lên đường. Hôm bọn thằng Đài, thằng Toàn, thằng Thịnh, thằng Bắc lên đường sao mà vui. Chúng nó hát vang, được các thầy bắt tay chúc tụng, được con gái tặng hoa, hát mừng và bao nhiêu sổ có chữ lưu niệm. Ý định ra đi của tôi chẳng ai biết. Buổi học cuối cùng của tôi buồn lắm. Thầy thuyết có đôi mắt lác, hôm nay giảng văn là cả giọng. Thầy Hồ giảng vạn vật, rời rạc, cứ như nói vào khoảng không người. Mọi lần giờ sử ký của thầy cư vui thế, cả lớp thỉnh thoảng lại cười rộ lên. Hôm nay thì chỉ có tiếng thầy. Tôi thầm chia tay các thầy, chia tay bạn bè. Đường về vắng, bao nhiêu dấu chân quen thuộc. Thầy tôi đang nấu cơm. Hôm nay có canh cá mè, hành luộc, cơm không độn ngô. Thầy bảo còn ít tiền, từ giờ đến lúc con đi, phải ăn ngon hơn mọi bữa. Thầy mua cho cái áo sợi dày, cộc tay, màu gụ, để đỡ rét. Đêm đã khuya, tôi soạn ít sách mang theo để tiếp tục học. Mấy giọt nước mắt rỏ xuống những quyển sách để lại. Những dòng chữ như níu tôi. Gần sáng, thầy dù gì. Thì ra, thầy thức cả đêm. Làm trai là phải đi, không sợ gì. Phải có chí, đến đâu cũng học. Gặp người giỏi hơn mà học. Thù nhà, nợ nước, phải biết trả. Viết thư ngay cho thầy. Sớm mưa răng trắng rừng Hoàng Vân như sương mù. Chiếc bị cói tàn cư ngày nọ u vá cho bốn miếng vải đen bốn góc vẫn còn. Cái mũ cát bật vành, bộ quần áo nâu, chiếc áo sợi cộc tay mới mặc ra ngoài cùng. Chiếc gậy cây rừng, chân vẫn đi đôi dép trắng con hổ, từ đời nào, tôi lấy dây vải buộc chằng chịt trên quai. Sắp lên đường, thầy ngắm mãi, đôi mắt người đỏ lên, gật gật. Con ơi, con đi đi. Vượt khỏi cánh rừng, đến đồi thông sơn ca, tôi đứng lại nhìn. Tôi bất ngờ thấy bóng thầy ở cửa rừng, mờ trong mưa, im như một pho tượng. Phía quê, khói ùn ùn, đại bác nổ ập ỉnh. Tôi tiếp tục đi để kịp tuyển quân. Hôm ấy là ngày 27 tháng Giêng năm 1950.